thưa thầy, hồi nãy mà thầy thầy nói đó rồi, ổng ngó qua bên kia ha, rồi cái tay ổng cứ ổng che che phía bên thầy hoài, con thì con có ý nghĩ là
ổng muốn ngồi về
à? Dạ.
Đi.
Rồi ổng che hai cái tay ổng lên mắt ổng, ổng
muốn xa nhưng mà không có chủ trương được.
Dạ.
Tối nay ông nghe cái băng đó mà nó chịu hết bên trong rồi đó, mạch cứ chạy lại tôi trầm trọng.
Làm sao mà vậy được thầy?
Hả?
À, tức là mấy cái điển nó sống lại hả thưa thầy?
À, nó sống động lại. Nhưng mà mấy cái sợ sợ rồi, nghe là bớt sợ sợ rồi. Bớt sợ sợ rồi nó đi tới cho hồi sinh.
Dạ.
Sau cái hồi sinh là cái mạch nó bình thản, mình mới mượn cái trớn mình khai cho ông. Đồ tôi là đồ trị bệnh không à. Người phàm thấy đi đứng nói chuyện vậy mà bệnh, bà bô đó bệnh không á.
Yeah.
Bệnh như đâu không bệnh.
Yeah.
Bệnh nhiều đâu, bệnh trong tâm tư.
Yeah.
Nặng. Tôi đi kiếm mấy cái băng để về nghe liền.
Yeah.
Ngày đêm để lỗ tai nghe.
Yeah.
Tính.
Dạ thưa con, bây giờ con phải về với băng nào thầy?
Băng những cái băng yêu đời yêu đạo hả?
Dạ. Yeah. Rồi, yêu đời chi nữa thầy?
Không, yêu đời của tôi khác.
À dạ.
Yêu đời yêu đạo cho nó. Dạ. Mở ra.
Dạ.
Rồi cái băng thanh quan điển lành nghe đi.
Dạ.
Thì có nhiều cái băng nữa.
Dạ, yêu đời yêu đạo. Dạ, yêu thanh quan điển lành.
Người mẹ
giờ
Việt Nam.
Người mẹ Việt Nam là năm. Đạo làm vợ nữa
thôi. Đó, yêu đời yêu đạo đó.
Dạ. Yêu đạo yêu đời.
Càng nghe càng thấm thía.
Dạ. Còn như con cái trong gia đình con vậy cho nghe là nghe yêu đạo yêu đời đó hả thầy?
Yêu đời.
Dạ. Cứ mở băng ở đó nghe hoài hả?
Yêu đạo năm đó nó bắt đưa lại giả con từ Việt Nam biết cho tôi trả lời đó.
Dạ. Nghe văn bài rồi đến khi mà đi thiêu lại cũng không có được làm lễ, cũng không có một dọn nước thánh nào hết thưa thầy. Chỉ là con cái đất sư lo ra, con suy nghĩ thầy giải cho con, nói cho con đừng nghĩ nữa thưa thầy.
Không có gì đâu, nó cái ngày giờ của nó tới rồi, nó phải chuyển kiếp, nó phải đi học cái khác đó. Nó phải đi, nhưng mà thì giờ thượng đế điểm cho nó chuyển qua hay là chúa điểm cho nó chuyển qua thì nó phải rời, cái đó không phải chuyện của mình lo nữa.
Yeah.
Cái chuyện đó phải tiến qua để đi học mà thôi, nó cũng là một phần hồn tâm linh thôi. Ở đời thì thôi chứng chỉ cho rốt cuộc rồi không có cái gì hết, ai cũng như đấy, thượng đế cho hiểu sự bình đẳng để tiến qua mà thôi, không có gì đâu mà lo.
Yeah. Dạ thưa rồi, trong khi con nói với ông cha, con nói với cha toán là con nói thưa cha giúp lỡ.
Mẹ là con là mẹ. Khi mẹ chết rồi muốn con bảo trọng con, chỉ biết tu là chỉ còn hơn là gắn cái hình trước rồi, nhớ chưa?
Dạ. Yeah.
Chỉ biết tu là đem cái phước cho mẹ. Chừng nào mà chị tu cái pháp này rồi, chị thấy giá trị vô cùng.
Dạ. Yeah.
Lúc đó chị thấy em chị chưa có tu.
Dạ. Yeah.
Hiểu chưa?
Dạ. Yeah.
Chị đem cả cái thanh điển chuyển về cho mẹ, sưởi ấm tâm hồn của mẹ ở nơi lâm phủ.
Dạ. Yeah.
Chứ không được lên thiên đàng đâu, mình tưởng lên thiên đàng là sai lầm.
Dạ.
Mới nói chuyện dễ. Rồi chị sẽ thấy cho chị. Bây giờ tôi thấy hết rồi. Hả?
Dạ.
À bây giờ tôi muốn đi, nhưng mà ở trong này nó chưa đâu, chưa hoàn vị làm sao đi.
Ừ.
Nó bừng tỉnh là tôi thấy hết là tôi đi cái gì.
Dạ.
Muốn tới chỗ nào tới chỗ đấy. Hả?
Dạ.
Mà đi là không đi, nhưng tôi có đi nhưng không đi.
Dạ.
Tôi biết rồi. Hả?
Dạ.
À lúc đó mà tôi biết tôi trụ quá trong thanh điển rồi thì tôi nháy mắt tôi làm việc rồi.
Dạ.
Còn gì phải đi nữa.
Dạ.
Đi mà không đi.
Dạ.
À nói đâu họ cũng thấy mình.
Yeah.
Hiểu chưa?
Yeah.
Phân thân dạy đạo.
Yeah.
À cái chuyện mà hồi xưa sách xưa nó viết sao bây giờ nó y vậy.
Yeah.
Phân thân dạy đạo.
Thưa thầy, sao có lúc nghe băng thầy đó thì nghe rất là sống động, còn có khi nghe không có ấy. Là tại sao thưa thầy?
Không sao. Không thấy rút.
Dạ thấy, à, thấy
là mình học đầy đủ rồi, cái bài đó đầy đủ rồi. Rồi trong mình cũng có rồi.
Dạ.
Cái đó là để cho người khác ta học.
Dạ, dạ, chứ không phải tại vì những lúc đó điển tụi con không có ứng với thầy hả thầy?
Không phải, mà mình đã học hết rồi, cái coi đó thường rồi.
Dạ.
Nghe thường rồi, không dính dấp nữa rồi. Dạ. Không dính dấp thì mình phải dựa vô trong cái băng dính dấp.
Dạ.
Dạ. Dạ. Thì nó học hết rồi thôi, chứ ôm cuốn sách nó ôm hoài sao được. Phải không?
Cái hồn ra đi được rồi mới mở huệ hả này?
Ừ, mở huệ rồi mới ra đi. Dạ. Mở huệ rồi ra đi.
Mà cái hồn nó còn bị giam mà sao nó hiểu được nhiều cái vậy này?
Hiểu chứ. Bởi vì trong đó mình có tu, trong cái ngũ tạng nó mở huệ.
Yeah.
Rồi trong đó chủ nhân ông cố gắng tu, thì lục căn lục trần nó mới ăn năn.
Yeah.
Nó ăn năn thì nó khóc rồi nó dẹp tự ái.
Yeah.
Con hiểu không?
Yeah.
À, sau này nó cười nó mới hòa đồng.
Yeah.
Dẹp tự ái rồi tới hòa đồng.
Yeah.
Hòa đồng rồi nó đi vô thanh tịnh trung dung.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Nó thứ tự ghê lắm, nó đâu có làm ẩu được. Không chú nào làm ẩu mà nó dốc được hết á. Tu này nó dốc với là bảo không được, thử nó nhào liền à.
Yeah.
Mà thử không cần gì phải mình thử à, thì lần đó nó dốc thì tự nhiên có người ta tới, người nào không lạ không quen tới tấn công anh bực tức anh ăn được ngu được.
Yeah.
À, thử liền à.
Yeah.
Hay lắm, tự động à. Cho nên con thấy biết bao nhiêu tới tấn công, tấn công thầy thì cũng như không à.
Yeah.
Nó được hưởng thêm thôi.
Yeah.
Được hứa phước thôi.
Yeah.
Nó được sáng suốt thêm
thôi. Yeah. Cái hồn mà thức giác rồi đó thầy, người ta tấn công thì nó dễ qua lắm hơn thầy.
Ừ, dễ qua.
Còn cái hồn mà nó không chuẩn bị thì dễ rớt lắm hơn thầy.
Cũng như hôm qua tối hôm đó là thằng Thắng nó còn chấp.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Nó chấp là tại sao? Người ta trút trong đầu nó.
Dạ.
Nó không giải.
Dạ, không giải
nó
cho
nó
người ta.
Nó vô trách nhiệm.
Dạ.
Thì bây giờ phải bên trên cái phạt.
Yeah.
Con để cho nó khóc để chi, khóc để cho nó dẹp cái tự ái.
Con vẫn thương yêu thầy.
Rồi nó thấy. Ừ. Thấy không?
Con thấy đó là ý chí của Thượng Đế. Thì con vẫn thương yêu như thường.
Ừ. Thì cái đó chỉ có để cho tụi con học bài học.
Yeah.
Rất thấm thía.
Yeah.
Mà nghe thích thú.
Yeah.
Ha? Yeah. Càng nghiêm ngẫm càng thấy nguyên nhân.
Yeah.
À, trường thế gian không có dạy nổi.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Vô gì bây giờ càng tu càng nhớ lại cái cuốn băng đó càng thấm thía.
Yeah.
Bây giờ cuốn mà thầy giấu mà thầy sắp đặt.
Yeah. Và... bên trên nó chuyển qua
thấy ông này. Yeah. không làm gì hết mà ông làm cho người ta lũng cúng hết.
Yeah.
Không ai biết cái vụ đó.
Thấy không? Nhà con nhớ ý chí của cha con mới qua được cái thầy. Ra tu bằng ý chí như thầy dạy quý quá thầy.
Rồi lần đây rồi mày tới lúc mày cười nó non bụng nó thức giác rồi.
Yeah.
Căn lục trần vạn linh nó thức giác rồi nó đón mình.
Yeah.
Sự thành công của chủ nhân ông nó vui. Yeah. Cười cũng như là bà hội dân em bây giờ cười.
Yeah.
Khóc cười ta cho khóc cười đúng thứ hết. Luyện một người cứng đầu mà.
Yeah.
Mà biết thơ tình yêu thương ta phải không?
Yeah.
Từ đó thì giải cho bạn thấy lắm. Lịch sử chưa từng có mà. Làm cái gì cũng lịch sử chưa từng có hết. Cái trường dạy đạo vô vi thấy không mà dạy á. Thấy ồn ào gì hết nhưng mà dạy.
Yeah.
Dạy không hay.
Yeah.
Cái tuổi trẻ là ta đẩy vô đường tình mà nó không hay. Dẹp. Càng lỡ hết hồn lui ra. Tính ra.
Yeah.
Học cái hận thù. Ghét. Ghét cái tình yêu.
Yeah.
Trong cái ghét đó rồi sau này nó thương.
Trở lại cái xây dựng đó.
À, trở lại cái xây dựng.
Cái mà con hàng mong muốn này.
À,
con thấy đó. Con không biết thương yêu này.
Yeah.
Không biết xây dựng này.
Rồi cái thầy. Thế nên dạy hay lắm.
Yeah.
Nó ra bài cả một cả càng khôn vũ trụ đâu phải ra bài cái một hai người xuống hả? Đưa thầy lên rồi chị nhận cái số 310 chị.
Dạ.
Cái này không có chìa khóa.
À, trong bữa ăn của chúng ta có một vạn vật do Thượng Đế tạo, nó có ý nghĩa, nó rất thâm thúy. Cái chuối mà nó biết ngọt như thế này, tại sao lòng mình không ngọt với mọi người?
tình huynh đệ thông qua địa cầu không thương yêu, để đâm ra gây gắt với nhau. Ăn thì muốn ăn ngọt, muốn sự êm dịu, muốn sự hòa cảm thiết trị. Nhưng mà tâm tôi phát khởi mọi sự khắc khe, vầy xeo này. Cho nên tuổi trẻ đừng lấy chót lưỡi đôi môi mà phỉnh phờ thiên hạ. Rồi sau này tới tuổi già thăng năm, khổ sở cho tâm can. Cho nên tuổi trẻ mình biết được tình đạo và say trong bụi đạo, mà thấy rõ cái giá trị của thượng đế. Khi chúng ta nằm hẳn vô và sống trong bụi đạo của thượng đế, sung sướng biết là bao nhiêu. Không món nào chúng ta không có tác thi và làm thơ được. Sự sanh trưởng của muôn loài vạn vật là kết tinh của một nền văn chương vô tận sáng suốt. Cho nên ăn trong buổi ăn phải biết kinh vô trữ. Duyên nào đưa chúng ta đến đây hội tụ để giữ một bữa ăn mà vạn vật đang ứng chiếu đón nghinh chúng ta và muốn hòa hợp với chúng ta. Chúng ta cảm thấy sự sung sướng. Sự sung sướng đó chúng ta phải tưởng đến chúng nó. Chúng nó là chúng ta kết tập là một, và chúng ta phải hòa hợp và đăng tạo hòa lạc. Ta mới thấy vui vẻ, mới thấy sung sướng, mới thấy say mê trong mùi đạo, mới sống trong cảnh du dương êm dịu. Đó, lúc đó khi mà các con sống trong mùi đạo rồi, văn chương không phong phú, năm cây chú không có thể tỏa ra một bài thơ tươi đẹp khen thẳng nó, hiểu sức hy sinh của nó và sự ước vọng của nó cũng muốn trở về với nguồn cội. Nó mới lập hạnh hy sinh cho mọi người, cắt xe nó, thưởng thức nó và dìu tiếng nó. Thấy rõ chưa? Cho nên con người có tâm đạo phải sung sướng và say trong mùi đạo. Cho nên bất cứ một cái gì đối diện với chúng ta, thầy đã nói cho các con rằng tất cả là của thượng đế, mà chính con cũng là thượng đế. Người thế gian không chấp nhận, nhiều người không hiểu đạo, không chấp nhận. Nhưng mà chúng ta người đã bước vào thềm đạo và chúng ta sẽ lần bước tới mùi đạo, chúng ta cảm thấy sung sướng. Chúng ta thấy sự ngày vinh quang ngay trong một cái bàn ăn ở đây cũng có sự chứng minh của thượng đế, sự hóa giải của thượng đế đưa chúng ta đến chỗ sáng suốt vô cùng, đang học và đang tiến trong tình thương và thượng đế. Nơi nào cũng là bài học hết, nơi nào cũng là nền văn minh dẫn tiến tâm linh. Cho nên các con làm con người phải hiểu từ ly từ tí thì các con sẽ sống thâm thúy của bụi đạo.
Thưa thầy, nhiều lắm con thấy ông tạo ra được món nhiều lắm nha, con dám ăn rồi. Con dám ăn món gì vậy thế gian, con thấy con chưa có đủ khả năng để tạo ra nó.
Nhưng tất cả những món ăn là bài học để dìu tiếng tâm linh của con. Con phải hòa với nó, chính nó cũng ước ao mùi đạo. Con đang trong hành lịch của đạo pháp, con phải ôm lên nó và say trong mùi đạo của nó và chúng ta. Tuy rằng nó nhỏ bé, chúng ta không có khả năng làm. Khi mà chúng ta không khả năng làm thì chúng ta thấy rõ đạo pháp là chúng ta cần đạo để tiến. Chúng ta phải hiểu cái không khả năng của chúng ta, rồi chúng ta mới tìm sự quân bình của chính nó. lúc đó chúng ta mới thấy rõ sự quân bình sẵn có của chúng ta, thì đi vào trong cái hòa hợp và tiên giải rõ ràng hơn. Chứ không phải nói không làm được gì, không dám ăn. Nếu không học làm sao có tiếng, thấy không? Nếu không có hòa làm sao lại khai?
Nó cảm thấy một sự mất tiếng thôi. Nó ăn nhiều, nó hiểu nhiều, nó học nhiều, nó không làm gì được. Thì đền đáp công ơn của cha, con cảm thấy bao nhiêu tội lỗi.
Khi mà con biết con có tạo tội lỗi thì con sẽ trở về với sáng suốt. Mà khi con cho con là phải, con mất hẳn cái nền văn minh siêu việt. Cho nên khi mình có rất hân hạnh được biết và nhìn nhận tội lỗi của chính mình, không, con không bao còn tự ai để sống trong sự eo hẹp. Nhưng mà con sẽ dẹp sự tự ai để sống với quảng đại của con. Thế không?
Con thấy là sự bất tín của con đối với cha. Cha đã lo cho con mà con không hề biết. Con không biết cha đã làm gì cho con.
Thì từ từ nó biết. Bây giờ chúng ta có cái ý thức là không biết, là đó bắt đầu biết. Không có nhiều người không biết mà cho là biết, người đó còn lòng to hơn. Cho nên ở thế gian họ tu chưa đến đâu mà họ dám phong chức Thượng Đế không xác nhận điều đó. Cho nên chúng ta cứ lầm lì, chúng ta tu bất cứ tình cảnh nào, nơi nào, chúng ta cũng là ở trong tình thương của Thượng Đế sung sướng, hết sức sung sướng. Nơi nào cũng là chùa, mà nơi nào cũng là nhà thờ vĩ đại của tâm chúng ta. Khi các con hiểu được, thầy đã giải thích một hộp cát, nó luôn mờ mà nó có thể biến thành cái ly. Huống hồ gì tâm chúng ta biết suy xét mà tại sao chúng ta hướng thượng, để cho nó siêu hơn và cho nó thông suốt hơn. Cho nên nhiều người tu mà tu tới lực thông, họ tưởng là đắc đạo, không phải học nữa đâu. Lục thống còn phải học.
Con thấy con biết thương yêu này. Con biết thương yêu như đáng cha lành đã thương yêu con.
Thì lần lần con sẽ hiểu. Từ gỡ con tới trường này, rồi sẽ gỡ tới trường kia. Lúc đó mình phải làm những gì của Thượng Đế. Rồi làm xong rồi xem lại ta là Thượng Đế. Cho bây giờ con chưa biết ta là Thượng Đế. Làm đi rồi sẽ thấy. Đừng chê, con đừng chê, con không chịu đựng nổi. Con phải chịu đựng để học. Con phải gian khổ. Con phải gian khổ rất nhiều. Gian khổ trong trí thức, con phải vật lộn với trí thức. Rồi nó mới đi tới êm dịu và thanh
tâm.
Con thấy bề ngoài con không làm được gì, nhưng mà bề trong con đã sửa chữa. Con đã lọc vật lộn biết bao nhiêu để con lên. Mà lên để gì? Lên để hòa cảm với mọi năng khiếu của cả con vũ trụ đang cần sự trình độ tiến hóa của chúng sanh để cộng tác với Thượng Đế hòa giải trong cõi vô hình. Cõi hữu hình chúng ta còn chậm tiến, cõi vô hình cũng vẫn chậm tiến. Mà nếu chúng ta khai thác được từ hữu hình tới vô hình thì chúng ta lại càng chắc được vô hình hơn. Một số vô hình cũng đang lạc hậu, chưa biết gì, thiếu khá lắm. Mà mình trong có tiểu thiên địa này, từ hữu hình và vô hình mình đi xe hai bánh. Cho nên các con biết thương yêu các con mới hành đạo. Thương yêu thể xác này mới hành đạo. Các con biết chữ hiếu là quan trọng. Các con thương yêu con cho cha mẹ an lành, cha mẹ chết yên lành, đó là con đạt được chữ hiếu rồi. Cái sự hiếu con có thì tâm linh con phát triển. Con là người đi xe hai bánh đi lên, không bao giờ kẹt nữa. Thấy không? Còn người ta có cõi vô hình chỉ có một bậc. Cõi vô hình đó là thuộc về phần âm. Ở dương gian không chịu tu, xuống cõi âm. Cõi âm để làm. Tiên không nổi, không đủ sức lực, không đủ trí khôn để hiểu. Cho nên nhiều người ở thế gian, con thấy nhiều khi con giải thích rất nhiều, nó không hiểu, nó không nghe. Là vì phần dương của nó thiếu sót, thế gian chưa hoàn chỉnh. Còn chúng ta tu, chúng ta tập trung để chi? cái tăng trưởng âm dương, quân bình âm dương, lúc đó chúng ta mới lĩnh hội. Mà mới lĩnh hội được chút thì chúng ta thấy rất cảm động, thấy thiếu sót, cố gắng nữa để đi cho nó quân bình, cho nó đầy đủ, thấy không? Cho nên sự cố gắng của chúng ta cũng không hoang phí. Dồn lại người ta tu phải rèn sang đủ thứ, chúng ta không. Chúng ta tự đạt cái dụng để đi lên, sửa mình để tiến, khép mình đạo, chứ không có xứng ta đây với ai. Cho nên các con có cơ hội nghe thầy giảng, hay là có cơ hội để những người chưa biết đạo hỏi thầy, thầy con vẫn an nhiên và cảm ơn sự dạy dỗ của người ta. Để chi? Tại sao thầy hiểu hơn họ, thầy phải cảm ơn họ? Là thầy muốn sửa cái gì của họ đã có, đã có sự ngu muội, sự ô trực của họ, để họ được cao lên một chút. Thầy mới dứt cái đó ra để đem cái thanh cao lại cho họ, rồi lúc đó họ sẽ thấm. Nhưng mà việc đó người đạo không biết học chỉ nhẫn đâu có làm được việc đó. Hết sức là anh hỏi tôi biết nhưng mà tôi không nói cũng đủ rồi. Nhưng không, ngược lại mình phải làm, mình phải phục vụ, mình phải ngược lại làm một học trò của người đạo, mình mới thấm nhuần được nguyên lý của đạo pháp. Nếu mình không chịu ngược lại làm một học trò của người đạo thì mình là người chưa thấm nhuần đạo pháp, sống trong ban tin ban nghi rồi tu không tiến, tâm hồn bất ổn, thần kinh bất yên, làm sao hướng trong sự sống, trong lẽ sống. Cho nên cái pháp này sẽ đưa các con tới cái dụng, từ từ tùy theo khả năng sẵn có của các con, rồi các con sẽ phát triển rất rõ ràng, rất thứ tự, tùy nó khả năng sẵn có, khai thác và tận dụng khả năng sẵn có của mình, nó mới đi tới sự quân bình. Mà mỗi người đều khác nhau, không giống nhau. Anh A cũng bao nhiêu đó nhưng mà anh phát triển nó khác, anh B bao nhiêu đó phát triển nó khác. Rồi có nhiều người phải năm ba kiếp nó mới hội tụ sự sáng suốt, thì mình phải kiên nhẫn nhiều giấc và đợi chờ mà thôi, chứ không nên phê bình họ và để cho vì họ sanh ra hận thù rồi gây sự sa đọa cho họ, sa đọa cho mình. Cho nên cái đạo pháp nó vô giới hạn, đạo pháp không biên giới. Những người tu có đạo pháp mà đặt luật lệ quá nhiều, giới hạn trình độ tiến hóa thì cũng gây ra tội mà thôi. Cho nên đằng này vô vi trình độ nào cũng được, thì cũng tu bao nhiêu mẫu đó mà mọi người cũng đều phát triển theo trình độ mà thôi. Thì soi hồn tập trung sự sáng suốt, sự ổn định. Thì cái ông mà đã sử dụng thần kinh ông nhiều để được thông minh thì ông đổ định một cái thì ông sang. Người sử dụng ít và tập trung bây giờ nó bắt đầu tiến tới sự sáng suốt thì đương nhiên nó phải chậm hơn người đó. Chứ người sáng suốt không nên chê người này, nhưng mà người này sẽ đến sự sáng suốt. Cho nên chúng ta đồng đi trong bình đẳng, chứ không phân giai cấp, không thể phân giai cấp. Sự công bằng không có giai cấp, thấy không? Sự công bằng không có hận thù, sự công bằng chỉ thực hiện tình thương và đạo đức mà thôi. Cho nên các con có cơ hội trong tuổi trẻ, các con biết được đường mình phải đi, cứ nắm đó, không hoang phí thì giờ, và không bao giờ các con bị thôi. Các con nhận rằng các con chỉ có lỗi, chẳng có ai có lỗi. Toàn thế giới đều hay đều phải, tôi là ngu dốt và người có lỗi. Thì cái sự tiến triển của con sẽ tăng gia hết 48 tiếng là hoàn. Vì không có giờ nào tôi thấy tôi tốt, và không bao giờ nào tôi thấy tôi sạch, thì tôi phải chùi và tôi sửa. Thì cái món đồ của tôi sẽ tinh vi hơn, sẽ tốt đẹp hơn. Chính tôi đã biết chiếu cố cái quả quy của Thượng Đế. Thì cái gì sanh trưởng của Thượng Đế đều có ý nghĩa sâu đẹp. và dìu dắt chúng sinh. Thấy tôi làm chuyện nhỏ nhưng mà thành ra việc lớn. Tôi chỉ biết chùi rửa của tôi thôi, còn người ta xâm chiếm người khác, tới lúc người ta phản kích thì không có chỗ rút lui. Thấy không? Họ thấy họ làm việc lớn mà trở nên việc nhỏ. Tới giờ phút lâm chung không biết giải thoát cách nào. Đó, làm suốt cả một cuộc đời nhưng mà giờ phút lâm chung không biết mình là ai, làm sao giải thoát được? Thấy đau khổ chưa? Ở đời thì so sánh có thành tích, ghi chép ông này làm thành tích kia hết nào, mà ông không chịu chùi rửa, ông chịu gọt rửa sự sai lầm, không nhìn nhận sự sai lầm, không dẹp bỏ tự ai. Làm sao ông mới biết? Ông cứ tự kêu tự đặt, tôi là người có cụ, tôi là người có học. Nhưng mà ông thấy rõ là ông là người thiếu thông minh. Tại sao khi người có học là thiếu thông minh, khi người có của là thiếu thông minh? Vì người chưa hiểu người là ai, phải thiếu thông minh không? Bao nhiêu đó là đủ. Cho nên bây giờ phút lâm chung ăn năn, biết đạo pháp, nghe qua đạo pháp, không chịu hành pháp, bây giờ phút đó đau khổ. Biết ta phải đi xuống địa ngục học pháp còn gây gắt hơn. Bây giờ chúng ta ở đây tu, có kẻ đi trước, người đi sau. Cái pháp khuôn trang của chúng ta là văn minh, không có tổ chức bắt buộc cái gì hết. Có cái gương lành để ảnh hưởng chúng ta rõ ràng. Từ cơ thể tráng kiện cho tới tâm linh phát triển, chúng ta xác nhận. Chúng ta phải đi từ giai đoạn để giải quyết. Rồi một ngày kia có thành đạo, có xuất hồn, không xuất hồn, chúng ta đã có cái đà tiến cương quyết để đi tới. Rồi một ngày kia chúng ta lâm chung, người ta hỏi chứ anh muốn giữ khóa nào, không biết khóa nào mà giữ, thì ma quỷ giúp cho ai đó. Thấy không? Mình có mục đích rồi, tôi chỉ chọn vô gì. Từ lúc đó là được xuất. Thấy không? Giờ phút lâm chung được đi học một khóa hoàn bị tốt đẹp. Để tiên hoa. Và bây giờ mình không lập cho ngày nay, chừng nào mình hết khó. Mình cứ chảnh mãn hoài, chậm trễ hoài, rồi làm sao? Ai giúp mình bằng mình? Không có ai giúp mình bằng mình hết. Nếu mà mình không giúp thì mình tự bỏ rơi mà thôi. Cho nên tuổi trẻ được gặp cái pháp này mới thấy rõ sự văn minh. Còn nếu không thực hành cái pháp này, không thấy rõ, không hiểu mùi đạo và không biết làm sao xây trong mùi đạo được.
Bởi vì tháng nữa mình nói con, mình tu pháp này mình nói mình là người chân mình nhất thế á.
Nhất định. Bởi vì con là người gọt rửa, con là người chịu tội lỗi, con là thấy sự sai lầm. Một nhà lãnh đạo chưa thấy sự sai lầm của mình, mà chưa thấy luôn cả sự dốt nát của mình. Thấy không? Một người học giả, họ chưa thấy sự dốt nát của họ, họ cho là họ hay chuyện. Cái dốt nát của họ chưa hiểu họ đó con. Các con tu đây là con đi tìm con. Thấy không? Cái bài học của con còn khó hơn một nhà văn sĩ đó. Thấy không? Cái bài học con khó hơn. Mà con thi đậu rồi thì tự nhiên ở thế gian họ so sánh con là siêu việt, nhẹ nhàng hơn họ. Họ mang gánh nặng sốt cuộc rồi khờ khạo trong giờ phút lâm chung. Thiếu gì luật sư chết thì khóc, cái khi chết khóc không biết đường đi. Thiếu gì nhà văn hào trước khi chết khóc không giải quyết mà. Còn chúng ta ngu tu thành Phật mà lật đật tu thành ma. Tại sao lật đật? Thằng biết chỉ có ôm sách này, có sách kia, có sách, nó đè, nó bao vây trong tư tưởng. Nó càng xâm nhập tư tưởng. Tại làm sao bành trướng tư tưởng sẽ có. Cho nên chúng ta thật ngu, bỏ hết đi, để tìm cái gì trong tư tưởng, thì nó mới thành Phật. Cái này không phải bày các con ngu, nhưng mà bài này các con sẽ thông minh siêu việt. Bắt con không có phải học ông thầy thế gian đâu, nhưng mà các con học của ông thầy vô vi đời đời, cho nên thầy để cho các con rõ lịch sử của thầy không đi học nữa. Thầy có đủ điều kiện đóng tiền vô trường để đi học nhưng không, thầy học ở mấy ông thầy rồi thầy cũng làm việc cũng dư sức sống do sự dạy công để ảnh hưởng các con. Các con làm không được, các con đã một giai đoạn học văn rồi mà chưa biết sử dụng văn chương, các con đã đâu đọc. Các con biết tiếng Tây không? Biết, hỏi một chữ thôi, chữ xiên, tại sao nó viết xiên? Hỏi thằng Tây, tại sao chữ Tây viết xiên?
Là cái gì? Cách nghĩa để bây giờ con cái tiếng Tây cách xiên, an, an. Tại sao chữ xiên? Xiên là ông trời phải không?
Xiên là nếu, an, nếu nó, an là người mà.
Tại sao nó viết xiên mà nó không viết cô cái, nó viết chữ xiên.
Xiên là
xiên, em là âm. Bây giờ cách nghĩa tại sao viết xiên, rồi ta hỏi cái chữ tạo. Tại sao xiên?
Là đồng trời là dương.
Hả?
Đồng trời là dương.
Cách nghĩa không nổi. Nếu mà con cách nghĩa vậy thì cái chữ nó mất. Hồi sơ khai thế giới, tại sao người ta đặt chữ xiên mà người ta đặt chữ ô, người ta kêu vào ông trời. Đó, tất cả học chữ Tây hết mà xiên không biết. Xi là đây nè, em ông trời ở đây chứ ta. Xi
c'est
ici. Dieu est ici. Qui va confirmer Dieu? C'est le rang de notre tête à confirmer Dieu. Si elle, il est ici. Mais on pense que si elle, c'est là. C'est pour ça qu'on a bien compris. On a né en France, parlé français, écrit français. Mais on ne peut pas comprendre l'origine de mots français. C'est regrettable. Pourquoi? Parce qu'on a trop troublé de son cœur. Il a oublié le point qu'on a noté. Comment on écrit le fourmi? F-O-U-R-M-I. Si long comme ça, on peut mettre U-U-R-M, on peut remplacer le fourmi au commencement. Pourquoi on va écrire fourmi? À quelle raison? Il faut chercher l'origine du mot fourmi. Vous avez bien reçu l'éducation française et vous avez bien lu, absorber les mots français et mots, but laisse-moi comprendre le mot fourmi, l'origine, d'où vient, pourquoi on a écrit comme ça. Méditer pour comprendre mieux, méditer pour avoir les professeurs comme il faut. Four. Quand les fourmis ils rassemblent des milliers de fourmis, c'est comme le four. Le four des milliers de fourmis, ça revient le four quand ils vous piquent. Comme le feu.
La lueur.
Si vous allez expliquer comme ça, on n'a jamais perdu le mot. Et on peut apprendre facilement français.
Des milliers de feux.
Ah, des milliers de feux, c'est le fourmi.
Dans le pays du Nam, il y a le tiếng lửa.
Au tiếng lửa. C'est le four.
Le tiếng cắn, le tiếng lửa mới cắn.
Ah. Un mot de fourmi, mais on peut apprendre le four. Et le mine. Le fourmi, trois mots à la fois.
cái nguyên thủy của cái tiếng
đó là suốt sự
giống như tiếng Tàu.
E o chinois nghe là chinois le poème qui vient avec mes chéris c'est appris à sa mot chinois. Je vous demande le parfum hương. Pourquoi on écrit comme ça? Parfum. On dit parfum, c'est une bonne odeur. Parfum, elle dit comme ça, elle m'explique et je dis, c'est une erreur. Vous ne connaissez pas la source de chinois?
D'où vient le mot? Pourquoi l'écrit comme ça? Apparemment, on est fou. Quand on est fou, on ne peut pas arranger les mots comme ça. Je crois qu'on est plus savant que nous.
Comment ne peut pas expliquer?
Lire,
me demande d'expliquer. Je vous enseigne un seul mot.
Et vous ne
l'oublierez jamais. Voilà. C'est le dessin. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça.
Quand
ça, c'est l'atmosphère, l'air. Voilà. Du ciel. Du ciel. Bon. Hein? Alors, c'est la terre.
Terre.
Shundakma. Intéressé sur la terre. Et si. Amour positif et négatif se pousse, hein, se pousse, il a pour absorber l'air. Ici, voilà, ici on fait comme ça, c'est le soleil. Soleil brille, elle pousse, elle presse, il se pique et il se pousse en arbre. Après l'âtre, elle aura le fleur. Et le fleur vous donne
le parfum.
C'est très facile à comprendre en chinois. C'est très, très facile. Hein? Parfum chinois, mais qui comme ça, c'est parfum. L'air. La terre, le froid, le feu, et froid et feu, chaud, chaleur, hein, se pousse en arbre et crié par le soleil,
ça
va sortir le feu. Mais c'est du phallosprit. C'est du phallosprit. C'est du phallosprit. Comme nous aussi même. Nous sommes vivants comme même l'âme. Vivants. Nous avons complété comme lui. Comme là. Pour apprendre quelque chose, il faut trouver l'origine de chaque.
Đi đâu cũng đối chiếu với trời,
tôi về lối thiên, thiên là thiên, lưỡng nghi, lưỡng nghi có nhất là trên trời, nhị là dưới đất, nhưng mà lưỡng nghi thì cái ở dưới đất này á, dưới mặt đất này thì cái điện âm với điện dương nó tạo thành cái thiên, thấy không? À
tiếng Tàu gì
đó dễ, nó rõ ra
nếu học gì dễ nhớ,
nó trở về cái nguồn gốc của mọi chuyện. Chữ Tàu hay quá
này. Đúng như vậy, mà chữ Tây cũng hay, mà chữ Việt Nam cũng hay,
vậy tất cả mọi thứ tiếng đều có nguồn gốc hết,
đều có nguồn gốc của cái điển. Mình biết điển, mình thấy nguồn gốc của văn chương. Bây giờ mình đi tu, ta nói điển, sau này đứa nào cũng giỏi hết, chẳng chứ cũng giỏi hết.
Sau này có điển cái đọc tiếng Tàu là
biết
tự nhiên ngộ à?
Chứ khỏi học hai ngàn
khỏi học như tự nhiên ngộ à?
Thì mấy người này nó gốc là họ thiền, nó ra mấy cái này
à? Thiền thì nó trở về người ngu ngốc. Không có điện, điện qua văn hay văn qua điện. Cái đầu anh ngủ ngon lành sáng suốt, anh mới viết cái thơ được, đặt một sự việc ra. Cái đó cái sụt sẽ tự trên hôm xuống. Thấy không?
Từ giá thôi.
Nói với chuyện với tôi không có gì khó. Nhưng mà tự mình tìm thì thấy khó. Nhưng mà ráng tu rồi chẳng có gì khó. Thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thì thái hòa. Thị thái hòa là thái bình và hòa hảo.
Thành kim
là mình làm, mình phải làm, thấy cũng như phải làm việc cho nhiều nó mới hòa hảo. Kim đó là giá trị và lượng, mà không làm việc nhiều làm sao có lớn. Kim là vàng và lượng, hiểu chưa? Còn chăng chúng ta tu cứ cho nó đụng chạm kia không sao. Muốn giải tỏa việc đó phải đụng chạm việc đó. Chưa đụng chạm việc đó chưa có kinh nghiệm để giải tỏa. Thấy chưa? Có khóc biết giá trị của khóc. Có cười mới biết giá trị. Hành trong trung dương giữa cười, trung dung giữa cười và khóc mới thấy trời Phật. Thấy không?
Thầy sao có một giai đoạn mình tu xong mình thấy chân lý nó bao la quá, hết dám nói chân lý luôn.
Tại mình sao có? Bởi vì cái chân lý nó bao la rồi thì mình phải tùy nghi sử dụng. Tại sao mình không nói chân lý? Ông trời đang làm việc cho ai? Ông trời rộng lớn vậy mà ngu gì đi làm việc cho cọc cỏ. Ông cũng làm việc cho cọc cỏ, không thấy không? Ông ngu gì cũng đi làm việc cho con chó không hưởng sự công bằng của ông trời. Thấy không? Mà ông vua cũng hưởng sự công bằng của ông trời. Hỏi cọng cỏ với ông vua cái nào khác nhau? Cũng đồng hưởng tùy theo khả năng sẵn có của nó mà thôi. Thì thấy sự công bằng của thượng đế chưa? Thấy chưa? Nhiều người nói ông trời không công bằng. Ông trời không có con mắt. Thằng nó thương tôi, nó bỏ tôi, ông trời không có con mắt. Không phải đâu, có sự công bằng. Tại mình chưa thấy. Thấy không?